làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã xác định một loại đức tin thôi thúc Cơ Đốc nhân đi con đường làm môn đệ Chúa, một đức tin thực tiễn được minh chứng qua vô số các anh hùng đức tin được thư Hy Bá chương 11 mô tả chi tiết. Họ đã sống những cuộc đời can đảm, dấn thân, nhắm vào Chúa cứu thế Giêsu là đấng khởi đầu cũng là đấng hoàn tất đức tin. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các tập quán đào tạo môn đệ trong các cộng đồng Do Thái thời Chúa cứu thế Giêsu. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ơn Chúa viếng thăm Việt Nam, lời Việt của Vĩnh Phúc trình bày hợp ca.
Quê hương tôi xin tươi đẹp mở đèn rừng xanh biếc sông phố quanh năm, cha trên trời đồng lòng thương xót từng linh hồn người sống trong lầm than. Đêm cha sai tôi chung đi tìm bầy chim ngơ ngác các bước lang thang trên khắp đất nước Việt Nam. Alleluia, alleluia, một trăm năm hoàn thành vui tràn hòa. Đêm tình lành bình an cho mỗi nhà, ơn Chúa viếng thăm Việt Nam. Quê hương tôi hôm xưa được về tôi chung yêu Chúa chân quan gian nan, nơi phương trời mịt mù xa xăm vừa đem tình lành đến cho Việt Nam. Bao đời chân vui đi loan truyền tình thương Thiên Chúa cứu vớt muôn dân qua những son thôn Việt Nam. Alleluia, alleluia, qua trăm năm hoàn thành vui tràn hòa. Đem tình lành bình an cho mỗi nhà, ơn Chúa viếng thăm Việt Nam.
Vừa rồi là ca khúc Ơn Chúa viếng thăm Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về truyền thống đào tạo môn đệ trong thời Chúa Giêsu. Thế giới vùng Trung Đông trong thời Chúa cứu thế Giêsu đã có những truyền thống đào tạo môn đệ vững chắc. Nhiều trường phái tôn giáo khác nhau quả quyết rằng đường lối đào tạo môn đệ của họ là nghiêm cẩn và hữu hiệu nhất, cho nên trường phái nào cũng đòi hỏi nhiều điều kiện gắt gao đối với môn sinh. Chúng ta sẽ đề cập khái lược bốn nhóm chính và cách thức họ đào tạo môn đệ sẽ rất hữu ích cho chúng ta. Bốn nhóm hay bốn trường phái đó, thứ nhất là nhóm Pharisee hay còn gọi là nhóm biệt lập. Nhóm thứ hai là nhóm các môn đệ Jean Baptiste. Nhóm thứ ba là nhóm ly khai, Separatist. Và nhóm thứ tư là nhóm Zealot, hay là nhóm quốc gia cực đoan. Hiểu biết những quy định cho môn đệ vào thế kỷ thứ nhất sẽ giúp chúng ta thấy rõ hơn làm môn đệ Chúa hay đào tạo môn đệ ngày nay phải như thế nào. Trước hết là nhóm Pharisee, được hiểu là phái biệt lập. Pharisee là thành viên trong nhóm không thuộc giai cấp tư tế. Họ ở trong phong trào canh tân, coi mình có sứ mạng bảo vệ giới luật bằng cách củng cố, duy trì những truyền thống khẩu truyền hay thành văn. Họ tin vào sự phục sinh của thân thể và vào tính cách quan trọng của việc duy trì các nghi thức sinh hoạt hàng ngày. Họ là những người sốt sắng tuân giữ lề luật, nhiều khi đến độ cuồng nhiệt. Những hiểu biết của họ có những chỗ sai lạc nghiêm trọng, đến độ bi thảm đối với một số lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu, như Chúa nói trong Giăng chương 5 câu 39 đến câu 40. Các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Tuy nhiên, phái Pharisee này là những người có thiện ý và rất muốn tìm hiểu tường tận nhiều vấn đề của giới luật, và họ rất quan tâm đến những điều Chúa Giê-xu giảng dạy. Có lẽ nhiều người không chú ý mấy đến bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, nhưng phái Pharisee thì khác. Họ xét nét từng câu từng chữ, ghi nhớ, bàn luận với nhau, và khi hiểu được, thì họ nổi giận. Họ biết Chúa phanh phui tâm ý họ không nề vì khi Ngài tuyên bố, ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công chính của các ngươi không trội hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee, thì các ngươi chắc không được vào nước thiên đàng. Đó là phúc âm Matthew chương 5, câu 20. Trong một số các trường hợp, họ xé áo hất bụi lên trời, nghiến ngầm đòi giết Chúa, như sứ đồ Giăng ghi lại một trường hợp như vậy trong phúc âm Giăng chương 8, câu 59. Bây giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu đi lẫn vào trong chúng, ra khỏi đền thờ. Phái Pharisee cũng hỗ trợ một trường đào tạo Rabbi hay các thầy giảng do Thái chính quy. Và một số các Rabbi của họ là những người rất nổi tiếng. Sử gia do Thái có uy tín là Josephus ghi nhận rằng có rất nhiều người trẻ tập trung quanh các Rabbi trong thời vua Herod, đông như những đạo quân. Người ta bảo rằng Gamaliel đệ nhị có hàng nghìn môn đệ chuyên chú học hỏi bộ kinh luật Torah phức tạp và rất chi tiết. Những đòi hỏi khó khăn và gắt gao của phái Pharisee là chỉ tưởng thưởng cho những người giỏi nhất và thông sáng nhất đã trở thành con đường tiến thân vào trong một sự nghiệp tôn giáo huy hoàng. Nhóm thứ hai là các môn đồ Jean Baptiste. Jean chủ trương một hình thức do Thái giáo tinh dòng hơn hết, tập trung vào sự thống hối, tìm kiếm Đức Chúa Trời và phụng sự Ngài, một hình thức môn đệ hóa rất gần với quan điểm môn đệ hóa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Jean có nhiều môn đệ, trong đó có hai người đi theo Chúa Giê-xu ngay trong giai đoạn đầu sứ vụ của Ngài. Sứ đồ Jean ghi lại sự việc này như sau. Hôm sau, Jean lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua bèn nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa quay lại thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng, Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài phán rằng, hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó, lúc bấy giờ, độ chừng giờ thứ 10. Đó là phúc âm Giăng chương 1, câu 35 đến câu 39. Nhiều môn đồ khác của Jean tin theo Chúa Giê-xu trong giai đoạn sau chức vụ của Ngài, như Luca ghi trong công vụ chương 19, câu 1 đến câu 7 như sau. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó, người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp tem nào? Trả lời rằng, phép báp tem của Jean. Phaolô bèn nói rằng, Jean đã làm phép báp tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đứng đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Đó là công vụ các sứ đồ chương 19 câu 1 đến câu 7. Các môn đồ răng không trong dạng tu sinh trong các tu viện, nhưng họ có tinh thần hy sinh, sẵn sàng sống trong những thực tại khắc nghiệt ở trong hoang mạc. Bây giờ nói đến nhóm thứ ba là nhóm các môn đệ ly khai, The Separatist Disciples. Môn đồ của răng còn có những mối liên hệ qua lại với dân chúng trong thành. Răng thì sống bên ngoài Jerusalem, một khoảng đường không xa, để những người muốn học hỏi tìm hiểu thêm có thể đến với răng và đi về trong ngày. Nhưng nhóm ly khai còn gọi là Essence lại khác. Họ ghê tởm chủ trương tự do phóng túng và tình trạng trì trệ tâm linh của tôn giáo dòng chính, khiến họ, cũng như Chúa Giêsu, đi vào hoang mạc để chiến đấu chống ma quỷ. Nhóm ly khai này tuân theo những quy định rất gắt gao của tu viện và điều kiện gia nhập cũng vô cùng khó khăn. Thí dụ như cần phải có 2 năm thực tập, bao gồm các bài thi trắc nghiệm kiến thức Kinh Torah, sau đó còn phải được các tu sinh khác đánh giá cao. Dù giữa vòng nhóm Essence có một số học giả, nhưng các nỗ lực thăng tiến tâm linh của họ không chỉ thuần túy là tri thức. Họ mong muốn bắt chước Đức Chúa Trời và sống với nhau trong tình huynh đệ chân thật. Họ tự coi mình là những người Israel chân chính. Họ sống, cầu nguyện và làm việc để vương quốc Đức Chúa Trời đến với tuyển dân Israel. Dần hồi họ rút lui vào khu vực hang động Qumran gần biển chết, là nơi các cuộn chỉ thảo sao chép kinh thánh được thực hiện và bảo quản. Nhóm thứ tư là những người Zealot có khuynh hướng cách mạng và là những người theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Sử gia Josephus đã xác định có nhiều phong trào cứu thế bùng phát ở Palestine là sản phẩm của tình trạng chính trị bất ổn do những điều kiện kinh tế khắc nghiệt và tình trạng bị quân La Mã chiếm đóng. Thông thường, một nhóm người quy tụ quanh một lãnh tụ và tôn xưng làm vua. Một số những nhóm như thế mặc đồng phục, và có một trường hợp họ có cả áo giáp nữa. Họ không trau dồi dùi mài Kinh Torah cho bằng mài gươm. Chúa Giêsu đã được nhiều nhóm Zealot như thế ngưỡng mộ và muốn tôn vương. Bài học chúng ta có thể rút ra từ thái độ của Chúa Giêsu khước từ không làm thủ lĩnh chính trị, đó là Ngài không coi sức mạnh quốc gia là giải pháp cho nan đề cơ bản của xã hội là tội lỗi. Cho dù chính trị là một trong những sự nghiệp đáng quý, nhưng Chúa Giêsu thấy việc thay đổi thế giới là vấn đề nội tâm, đòi hỏi sự biến cải từ bên trong, như Chúa dạy trong Luca chương 6, câu 43 đến câu 45. Cây sinh trái xấu không phải là cây tốt, cây sinh trái tốt không phải là cây xấu. Vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai hay là trái nho nơi chòm kim cương. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra. Dựa trên 4 nhóm thực hành đào tạo môn đệ nêu trên, chúng ta có thể hiểu rõ hơn điều Chúa truyền bảo đào tạo môn đệ, trong khi những người quanh Chúa lại thấy khó hiểu. Khi các môn đồ Chúa nói với người khác về việc đào tạo môn đệ, thì không những người nghe nghĩ ngay đến phái Pharisee, đến Giăng Báp-tít, đến nhóm ly khai hay nhóm chủ trương cách mạng Zealot. Giáo sư Wilkins ghi nhận như sau. Môn đệ hóa trong thế giới cổ đại là một hiện tượng thông thường, bao hàm điều chính yếu là sự cam kết của một cá nhân với một tôn sư hay một nhà lãnh đạo. Mức độ cam kết thay đổi theo hạng loại ông thầy. Khía cạnh quan trọng chúng ta cần hiểu, đó là khi Chúa Giêsu đến kêu gọi con người theo Ngài, thì không phải là tất cả đều hiểu Ngài như nhau. Cũng không phải tất cả đều hiểu các sứ đồ như nhau khi họ đi vào những nơi xa xôi nhất trên thế giới đương thời, kêu gọi con người làm môn đệ Chúa Giêsu. Tùy theo bối cảnh riêng, người ta có thể có những hiểu biết khác nhau đối với cùng một điều Chúa Giêsu hay các môn đồ kêu gọi. Hết lời dẫn. Sau khi đã hiểu sơ lược bối cảnh đào tạo môn đệ đương thời Chúa Cứu Thế, Bây giờ chúng ta có thể nghiên cứu truyền thống Chúa Giê-xu xuất hiện từ đó, và Ngài đã xây dựng khái niệm môn đệ hóa trên truyền thống đó như thế nào. Bây giờ chúng ta nói đến những đặc điểm của truyền thống Rabbi. Như vừa ghi nhận, hiểu biết thông thường của những người đương thời về mạng lệnh đào tạo môn đệ của Chúa Giê-xu liên quan đến giai đoạn đào tạo sau khi quy đạo. Chúng ta thường dạy rằng môn đệ hóa là một kinh nghiệm tùy ý và tạm thời, nghĩa là có hay không cũng được. Và việc này, nếu có, thì chỉ làm trong phạm vi nhà thờ. Nếu chúng ta muốn sửa lại lối hiểu thiên lệch đó để hội thánh có thể tăng trưởng một cách cân đối hài hòa, chúng ta cần có một hiểu biết đầy trọn hơn những điều chính các sứ đồ của Chúa Giê-xu nghe Chúa dạy về môn đệ hóa. Bây giờ chúng ta nói đến môn đệ hóa trong thế kỷ đầu. Ý tưởng đầu tiên Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng và cả nhóm khi nghe Chúa truyền bảo phải thực hành môn đệ hóa là phải tìm kiếm rồi đào tạo những con người khác trở nên giống như chính họ là môn đồ Chúa. Đây cũng chính là điều nhiều năm sau sứ đồ Phao-lô cũng tin như vậy. Tất cả các sứ đồ đều biết rằng đào tạo môn đồ liên quan đến việc nghiêm chỉnh cam kết đi theo người lãnh đạo. Bây giờ chúng ta cần lưu ý đến 5 đặc tính môn đệ hóa của thế kỷ đầu tiên. Thứ nhất, quyết định theo một ông thầy. Những người trẻ có thể gia nhập một trường phái nào đó do một rabbi hay ông thầy hướng dẫn. Trong một số trường hợp, học trò chọn thầy và tất nhiên ông thầy đó có thể chấp nhận hay từ chối hướng dẫn. Nếu một thiếu niên vào tuổi 13 mà chưa đạt được một mức học vấn hay địa vị xã hội quy định, thì cậu thiếu niên đó phải chọn một ngành nghề tay chân khác như nông gia, ngư phổ, nghề mộc hay những nghề khác. Sự kiện Chúa Giê-xu và các môn đệ làm các nghề tay chân cho thấy hệ thống tổ chức tôn giáo đương thời không chấp nhận họ. Môn đệ trong Do Thái giáo của thế kỷ thứ nhất học tất cả mọi thứ từ ông thầy. Anh ta phải học mọi câu chuyện của thầy, học những thói quen của thầy, học giữ ngày Sa-bát theo cách của thầy, và tất nhiên là cách giải thích kinh Torah theo cách giải thích của ông thầy. Sau khi môn đồ đó đã học được mọi điều từ thầy, anh ta sẽ khởi sự dạy lại cho môn đệ của chính mình. Cam kết của môn đệ theo thầy là trọng tâm của tiến trình chuyển hóa. Mỗi môn đệ phải cam kết phục tùng, trung tín với ít nhất là một người khác. Không có cam kết liên hệ này thì tất cả những gì theo sau đó đều suy yếu. Mối liên hệ thầy trò tạo ra một nối kết, một mối thâm tình về tính chất bền chắc, ít nhất phải bền chắc bằng quan hệ cha con, nhưng về tính chất thiết yếu thì phải hơn cả quan hệ cha con. Môn đệ hóa trong thế kỷ thứ nhất được coi là mối liên hệ chủ tớ như Matthew chương 10 câu 24 ghi. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Một khi được thu nhận là môn đệ, người thanh niên khởi sự là một môn sinh hay tamid trong tiếng Hy Bá có nghĩa là người khởi đầu theo học phải ngồi ở cuối lớp và ngồi im, không được phát biểu. Dần hồi anh sẽ trở thành một môn sinh chính thức, có thể tự hoạch định hướng tu học và được quyền phát biểu và đặt các câu hỏi. Cấp độ kế tiếp là anh có thể trở thành môn đệ cộng tác, được ngồi ngay sau lưng ông thầy trong các buổi cầu nguyện. Cuối cùng, môn đệ này sẽ đạt đến bậc cao nhất gọi là môn đồ của người khôn ngoan và được thừa nhận về phương diện tri thức ngang hàng với vị rabbi của anh ta. Bây giờ chúng ta nói đến đặc tính thứ hai của chế độ đào tạo môn đệ của thế kỷ đầu, đó là học thuộc lời giảng dạy của thầy. Khẩu truyền là phương thức học căn bản, các môn sinh học thuộc từng lời từng chữ thầy dạy rồi truyền lại cho người khác. Thông thường, môn sinh phải học thuộc ít nhất là 4 cách giải nghĩa những phân đoạn trong kinh Torah. Đặc điểm thứ ba trong chế độ đào tạo môn đệ thế kỷ đầu là học phương thức mục vụ của thầy. Môn đệ phải học cách thầy giữ các giới răn của Đức Chúa Trời, gồm có việc giữ ngày Sa-bát, kiêng ăn, cầu nguyện, cách thức chúc phước trong các buổi lễ. Môn đệ cũng phải học phương pháp dạy của thầy và nhiều truyền thống thầy tuân theo. Đặc điểm thứ tư là tập theo cách sống và cá tính của Thầy. Chúa Giê-xu bảo rằng khi một môn đệ được giáo huấn đầy đủ thì sẽ giống như Thầy. Đó là Luca chương 6 câu 40. Tiếng gọi cao cả nhất dành cho môn đệ là tiếng gọi sống theo đúng khuôn mẫu của Thầy. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi Timôthê theo gương ông, dựa vào các giáo huấn của Kinh Thánh như ghi trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 10 đến câu 14. Về phần con đã noi theo ta trong lời dạy dỗ, cách cư xử, mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, đức kiên trì của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những bách hại đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Và lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách sửa trị, dạy người trong sự công bình, để người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và trang bị làm mọi việc lành. Đó là Timôthê thứ 2 chương 3 câu 10 đến câu 14. Điểm thứ 5 trong truyền thống đào tạo môn đệ thế kỷ đầu là các môn sinh lại khởi sự đào tạo môn đệ của chính mình. Khi môn đệ hoàn tất tiến trình môn đệ hóa, bước kế tiếp là người môn sinh đó khởi sự kết nạp đào tạo môn đệ, nghĩa là tiếp nối chu trình sinh sản ra thế hệ môn đệ mới mà chính mình đã đi qua bằng cách tìm và huấn luyện môn sinh. Ông ta sẽ khởi đầu trường phái mới mang tên ông, thí dụ như trường phái nhà Hillel, theo tên của một rabbi nổi tiếng của Do Thái. Năm đặc điểm trên mô tả định chế đào tạo môn đệ của thế kỷ đầu và cũng đã được Chúa Giê-xu áp dụng trong việc đào tạo những môn đệ thân tín nhất. Khi Chúa gọi họ theo làm môn đệ, Chúa trông mong họ cũng sẽ gọi thêm những người khác cũng bằng lòng cam kết năm điều trên. Khi Chúa truyền bảo, dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi, như trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 20, họ biết công tác này đòi người phải theo chấp nhận cả năm điều cam kết trên. Đến đây, chúng ta thấy nhiều câu hỏi nêu lên cần có câu trả lời. Định dạng môn đệ hóa trên sẽ áp dụng cho hoàn cảnh chúng ta hôm nay như thế nào? Nếu những đặc tính môn đệ hóa trên mô tả cách đào tạo môn đệ của Chúa Giê-xu, thì chúng ta có theo đúng như vậy không? Cách đào tạo môn đệ như trên có phải là cách hội thánh ngày nay đang áp dụng không? Chúng ta sẽ khai triển những vấn nạn này trong các chương trình kế tiếp.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Cho Thiên Chúa với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.